Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Tô Đông Pha, một thần trung trực chính khí, đàm phán với quỷ thần. Bài viết do Toàn Đình chuyển ngữ theo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tô Thức sinh năm 1037, mất năm 1101, hiệu là Đông Pha Cư Sĩ, người đời gọi ông là Tô Đông Pha. Ông trung nghĩa vì nước, gặp chuyện dám nói, đương thời một mình tài hoa hơn người. Tống Thần Tông thích đọc văn chương của ông, gọi ông là kỳ tài thiên hạ. Tuy có tài cao, nhưng không cậy tài khinh người. Ngày thường đối xử với mọi người khoan hậu ôn hòa. Chỉ cần người này cư xử có chút thích hợp, ông đều sẽ dốc lòng ca hát biện luận cùng anh ta. Cho nên sĩ phu đều rất tôn kính ông. Trong nhiều câu chuyện giai thoại, còn có một số chuyện ông đàm phán với quỷ thần. Một thần chính khí, kiên quyết cự tuyệt đòi hỏi của tà ma. Căn cứ ghi chép trong Sư Hữu Đàm Ký, Tô Đông Pha từng nói, ông ấy đời này đã từng mấy lần biện luận cùng quỷ thần. Con trai thứ của ông là Tô Đãi, lúc Tô Đãi còn bé. Bỗng nhiên có một ngày, nó nói trong nhà có một tên giặc, nhìn vừa đen vừa gầy, mặc quần áo màu xanh, còn chạy loạn trong phòng. Tô Đông Pha sai mấy người hầu đi tìm, kết quả không phát hiện được điều gì. Nhưng bà vú nuôi Tô Đãi đột nhiên xuất hiện vấn đề. Tính tình bà bỗng nhiên thay đổi rất lớn, la hét cuồng loạn. Tô Đông Pha nghe vậy đến hỏi thăm bà. Vú nuôi tức giận nói lớn với ông. Ta chính là người vừa đen vừa gầy, mặc quần áo màu xanh kia. Ta không phải là giặc, mà là quỷ. Muốn khiến ta rời khỏi thân vú nuôi, ngươi phải mời được một vu giả đến. Thái độ Tô Đông Pha rất kiên quyết, mạnh mẽ, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của nó. Con quỷ ngốc nghếch kia lại muốn một ít công đức, ăn chút hương hỏa, rượu và thức ăn nhân gian. Tô Đông Pha lần nữa cự tuyệt. Nó liên tiếp nói điều kiện đều bị Tô Đông Pha cự tuyệt hết. Cuối cùng con quỷ ngốc ấy chỉ xin một chén nước. Tô Đông Pha bảo người hầu đưa cho nó. Uống nước xong, vú nuôi bỗng nhiên ngã trên mặt đất, sau đó liền thức tỉnh. Sĩ tốt bị quấy nhiễu, chính khí Đông Pha trấn áp tà. Gia Hựu năm thứ 6, năm 1061, thời Tống Nhân Tông, triều đình bổ nhiệm Tô Đông Pha làm đại lý bình sự, phán quan phủ ở Thiêm Thư Phượng Tường. Phượng Tường ở phía tây Thiểm Tây, cách Vị Thủy không xa. Tô Đông Pha nhân đó rời xa kinh thành, nhậm chức bên ngoài, trao đổi công văn, thẩm vấn vụ án. 4 năm sau, ông từ quan. Từ Phượng Tường trở về kinh đô, dọc đường qua Hoa Nhạc. Một đoàn người thuận theo đường núi mà đi, một binh sĩ theo bảo vệ bỗng nhiên trúng tà. Trên đường tự mình cởi bỏ quần áo, từng cái ném đi. Tô Đông Pha cho người tới trói anh ta lại, miễn cưỡng cho anh ta mặc lại quần áo. Nhưng áo khăn mặc vào lại rơi xuống. Tất cả mọi người nói nhất định là chọc giận sơn thần, bên sĩ kia mới trúng tà. Tô Đông Pha đi đến trong miếu, nói với tượng thần. Ngày trước tôi đi nhậm chức, không có cầu phúc với ngài. Bây giờ trở về, không cầu khẩn ngài. Hôm nay chỉ là vì đi ngang qua mà không dám yết bái. Có một binh sĩ đi theo đột nhiên trúng tà phát cuồng. Mọi người nói đây là sơn thần nổi giận. Tôi không biết là có phải vì vậy mà bị như thế. Nhưng tên lính này địa vị thấp kém giống như kiến rận. Có chỗ nào đáng để làm phiền sơn thần hiển hiện uy linh? Có lẽ hắn phạm vào tội ác mà người khác không biết. Chúng tôi thật sự không biết. Hoặc là tội nhỏ lười biếng thất lễ. Hoặc là trộm uống rượu của vua. Cái này cũng không đáng thần mình trách cứ, nên không để ý. Tiếp đó ông còn nói thêm: "Tôi cho rằng sơn thần phiên trần quản hạt một phương, trách nhiệm trọng đại, phạm vi quản lý rất rộng. Ở giữa những nơi có nhà giàu sang, có quyền, có thế, có người làm việc gian tà, sơn thần không dám bày hiện uy linh với bọn họ, lại thể hiện giận dữ đối với một tiểu tốt. Kiểu này chỉ sợ không được thôi. Một tên tiểu lại ngã bệnh, một việc liền có thiếu khuyết. Hy vọng ngài có thể khoan thứ hắn được không?" Sau khi Tô Đông Pha cầu nguyện xong, vừa rời khỏi tòa miếu sơn thần kia, bỗng nhiên trước ngựa nổi lên một trận gió. Thoáng chốc cuồng phong gào thét, một màn cát bay đá chạy. Tô Đông Pha ngược gió lớn, gian nan mà đi, mắt thấy gió thổi càng lúc càng lớn. Tô Đông Pha bên người chỉ có một tùy tùng phụ trách mang theo hành lý của ông đi ở phía sau. Những người khác đều muốn tránh trận gió đầu. Có người khuyên Tô Đông Pha tốt nhất lại đến trong miếu thỉnh cầu sơn thần, tránh được trận tai họa này. Tô Đông Pha nói là phúc hay họa đều xuất ra từ an bài của thiên thượng. Thần minh giận thì giận, ta vẫn phải đi con đường của ta. Sơn thần lại có thể đem ta đi như thế nào? Không lâu gió lớn liền ngừng lại, tai họa gì cũng không xảy ra. Trong bài viết Pha Tiên Khuê Tú, Tô Đông Pha là khuê tinh hạ phàm, chúng tôi đã từng nói đến. Căn cứ theo ghi chép trong Liễu Đình Thi Thoại, nghe đồn Tô Đông Pha là tinh quân sao khuê trên trời. Có lẽ ông đến từ nơi rất cao, quỷ thần không dám xâm phạm. Thêm nữa, làm người khoan hậu, trung trực, dám nói, một thân chính khí trừ khử tai nạn gió bão. Giảng đạo giải thoát, viết sách cầu đạo tế tự. Sau khi Tống Triết Tông tức vị, Tô Đông Pha nhậm chức Hàn Lâm học sĩ, Long Độ các học sĩ, chức quan chờ cống cử ở Bộ Lễ. Nguyên hữu năm thứ 6, năm 1091, ông nhậm chức Thượng Thư Bộ Lại. Con dâu thứ hai của Tô Đông Pha họ Âu Dương là cháu gái của Âu Dương Tu. Một năm kia, nàng bị hậu sản chưa lâu, lúc thân thể suy yếu nhiễm bệnh, không may bị quỷ quấy nhiễu. Người con dâu trẻ tuổi này đột nhiên nói với người nhà: "Ta họ Vương, tên là Tĩnh Nô. Sau khi qua đời, hồn phách của ta lưu lại ở đây đã rất lâu rồi." Tô Đông Pha trách cứ con quỷ ngốc kia rằng: "Ta không phải người sợ quỷ, huống hồ trong kinh thành có rất nhiều đạo sĩ giỏi về khử tà trục yêu, bọn họ tuyệt đối có năng lực đuổi ngươi đi. Ngươi bởi vì hồ đồ ngu dại hủy đi tính mệnh, sau khi chết còn nghĩ đến việc sằng bậy quý phá." Lúc Tô Đông Pha bị giáng chức đến Hoàng Châu, từng tham thiền nhiều năm tại chùa An Quốc, thông hiểu một chút Phật lý. Thế là ông ấy giảng nói đạo lý giải thoát với linh hồn họ Vương kia, lại dùng lời thiện mà nói: "Người tốt nhất nên rời đi. Tối mai ta nhất định sẽ dùng phép Phật môn vì người làm chút công đức." Thế là Vương Thị vỗ hai tay nói: "Cảm tạ Thượng Thư Đại Nhân, tôi sẽ rời khỏi đây." Sau đó con dâu thứ cũng liền khỏi bệnh. Hoàng hôn ngày thứ hai, Tô Đông Pha nói lời giữ lời, tự mình viết một bài văn cầu đảo, chuẩn bị tế phẩm, đốt hương tế điện gửi cho Vương Thị. Tô Đông Pha bản tính trung nghĩa vì nước, gặp chuyện dám nói. Nguyệt Khanh Lục trong Bạc Đông Pha Mặc Tích đánh giá Tô Đông Pha như sau: "Khí trung nghĩa quán nhật nguyệt. Ông ấy không dùng đạo phù, không dùng chú ngữ, nhiều lần dựa vào một thân trung trực chính khí, liền trấn phục được ma quỷ." Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.